Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh để Đức Giảng Sư an tọa. Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trước đạo tràng của chúng ta hôm nay là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Hiện Đại Đức đang là Phó Văn Phòng Trung ương 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và toàn thể đạo tràng cho cung thỉnh giảng sư một tràng hoa tay A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Giảng Sư, đạo tràng của chúng con luôn khát khao nguồn giáo lý Phật Đà. Hôm nay thật có duyên lành thù thắng, chúng con được Thượng Tọa Giảng Sư đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm đạo tràng để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu. Vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh để Đức Giảng Sư bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng của chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương hôm nay. Lời đầu tiên thì nhân cái ngày cuối tuần cũng như là chuẩn bị chào đón một năm mới Tết Tây, tôi xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta cũng như là họ hàng thân bằng quyến thuộc của các vị một năm mới luôn được an khang thịnh vượng và luôn an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị, trong cuộc sống ở đời của chúng ta thì đã là một con người thì phải thuận theo dòng sống của cuộc đời. Nếu chúng ta ở đời thì chúng ta không thể không theo cái dòng sống hoặc là cái nhịp sống mà cuộc đời mang lại cho chúng ta. Chúng ta đây là những người giống như là đi trong biển cả. Chúng ta đi vào đời giống như đi trong một cái biển cả. Hễ biển thì nó phải có sóng, có gió. Nếu giả sử chúng ta chấp nhận ở đời, có nghĩa là chúng ta chấp nhận đi vào biển cả của đại dương, thì chúng ta cũng phải chấp nhận và chuẩn bị đối đầu khi có sóng to gió lớn đến với chúng ta. Cuộc sống ở đời cũng vậy. Cho nên hầu hết người đời, chúng ta sống ở đời, đi vào trong cuộc đời, nhưng mà ít có ai có được cái sự an lạc hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đi vào đời bằng cái sự hài lòng với chính bản thân chúng ta nhiều hơn là chúng ta yêu cầu cuộc đời luôn làm hài lòng chúng ta. Nhưng đó là cái quan điểm cá nhân của mỗi con người. Nhưng chúng ta không biết rằng đi vào đời, người biết sống trong cuộc đời là người phải thuận theo dòng sống của cuộc đời và phải hoàn thành được cái yêu cầu cuộc đời đưa đến cho chúng ta thì chúng ta mới đi vào đời, mới thành công được. Còn hầu hết chúng ta đi vào đời chỉ biết hài lòng với chúng ta, còn cái gì không hài lòng thì chúng ta không có thể chấp nhận được. Như thế thì chúng ta yêu cầu cuộc đời phải theo chúng ta, điều đó là điều sai lầm trong cuộc sống. Cho nên rằng hầu hết mỗi con người chúng ta đều bị khổ đau khi cầu muốn ước thấy không được và luôn bị đau khổ bởi vì lúc nào cũng chịu những cái chướng duyên nghịch cảnh mà không biết cách để mà tháo gỡ được. Cho nên hôm nay tôi xin mạn phép hướng dẫn một chút xíu về cái con đường mà chúng ta đi vào đời, làm sao để mà chúng ta được thành tựu viên mãn, có được một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc trong nội tâm. Vì vậy hôm nay chủ đề tôi muốn giảng ở đây đó là vững tâm trước cuộc đời. Xin mời các vị cùng lắng nghe. Thưa với các vị, chữ vững tâm ở đây đó là tôi muốn nói về cái định lực của một con người. Nó nằm trong tam vô lậu học: giới học, định học và tuệ học. Sở dĩ con người chúng ta đi vào đời đau khổ là bởi vì chúng ta thiếu đi cái định lực ở trong tâm hồn chúng ta. Cho nên khi bị sóng gió, khi bị những chướng duyên nghịch cảnh thì các vị sẽ cảm thấy bị lung lay và không đối kháng được, không giải quyết được, cho nên chúng ta bị phiền não và bị khổ đau. Bởi vì chúng ta học nhưng chúng ta thiếu đi cái chất tu. Cho nên khi đụng chuyện là chúng ta đều bị rơi vào trong cái tình trạng là bị lung lay về mặt tư tưởng và không có đủ bản lãnh để đối diện những cái khó khăn mà cuộc đời đem đến cho chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng nhìn vào đời, những người trí thức, tiến sĩ có, thạc sĩ có, các nhà khoa học có, hầu hết những người có tài năng, cộng thêm những người đã thành đạt trong cuộc sống, những người có quyền lực v.v. Đối với ở đời, đó là cái đỉnh cao. Nhưng đối với thực tế cuộc sống của họ, không tìm được cái sự an lạc hạnh phúc nếu như họ không có chất tu ở trong người. Cho nên chúng ta thấy rằng người nghèo có cái khổ của cái nghèo, nhưng mà người giàu vẫn có cái khổ của người giàu. Không có ai sướng cả. Hoặc ngược lại, người không có quyền thế thì khổ theo cái dạng không có quyền thế, nhưng người có quyền thế lại khổ theo cái dạng mà có quyền thế. Cho nên Đức Phật nói rằng cuộc đời là khổ đau, mà mấy ai chấp nhận đâu. Đã biết cuộc đời là khổ đau mà mọi người chúng ta sống trong cuộc đời lại mong cho được hạnh phúc, mong cho được bớt đau khổ, làm gì có nếu như chúng ta không biết giải khổ, không biết tu. Giống như đi biển mà cầu sóng yên gió lặng, làm sao có được nhiều cho chúng ta. Bởi vì đó là bản chất của sự sống, bản chất của cuộc đời. Cho nên nhìn rõ được như vậy, chúng ta phải quay đầu thấy bến, có nghĩa là nhìn về chính mình để mà chúng ta tu tập, huấn luyện tâm tư chúng ta như thế nào để có một cái vững tâm trước khi chúng ta gặp sóng gió cuộc đời đem đến cho chúng ta. Cho nên người đệ tử Phật đó, chúng ta không cầu mong những ân trên phù hộ chúng ta, mà chúng ta chỉ nương tựa cái sức gia bị gián tiếp của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà chủ lực vẫn là chúng ta, chứ không thể là chúng ta trao thân gửi phận cho một đấng siêu phàm nào đó để mà họ cứu vớt chúng ta, để họ giúp đỡ chúng ta, thì hoàn toàn không đúng theo tinh thần của Phật giáo của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng là khi chúng ta muốn thoát khỏi hoặc là muốn chinh phục những cái khó khăn cuộc đời thì đòi hỏi chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân mang đến cho chúng ta. những cái khó khăn đó để mà chúng ta có thể hóa giải được. Ở đây tôi nói thực tế như thế này. Nếu giả sử trong cuộc đời này hầu hết chúng ta ai cũng muốn giàu sang phú quý, đúng không ạ? Không ai thích nghèo hèn cả. Nếu khi mà chúng ta có một cái khởi niệm muốn giàu sang phú quý, điều này có nghĩa là lòng tham chúng ta nổi dậy. Mà khi lòng tham chúng ta nổi dậy mà chúng ta chỉ biết nghĩ, biết mong muốn mà không biết tận sức mình để tạo dựng được những cái mà chúng ta muốn bằng trí tuệ, thì dù cỡ nào, đạt được cỡ nào, chúng ta vẫn khổ đau. Tôi lấy ví dụ thực tế ở đời chúng ta sẽ nhìn thấy. Hầu hết thôi nha, tôi nói hầu hết thôi chứ không phải là hoàn toàn. Những người giàu sang phú quý sung túc đó, các vị thấy họ có sung sướng không? Có không? Sung sướng không? Không. Thế mà giàu sang á, thì mình thấy không sung sướng. Tại sao chúng ta lại muốn giàu sang? Đó là cái điều chúng ta tự hỏi coi. Biết giàu sang không có sung sướng mà ai cũng muốn giàu sang cả. Thế thì muốn để làm gì? Cho nên ở đây mình sẽ thấy rằng người giàu có họ cũng như chúng ta cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt để bòn mót kiếm đồng tiền, vẫn thức đêm thức hôm mới có được sự nghiệp hôm nay chứ. Nhưng mà đã có rồi, họ chỉ hơn chúng ta cái gì? Món ăn ngon, mặt đẹp thôi. Nhưng những món ăn ngon mà vào trong miệng đó, qua tới 2-3 tấc này đó, xuống đây nó xào nấu nó thành ra cái khác rồi. Sự thật, kết quả mà ăn uống bổ thì nó theo đó mà nó khổ dài dài. Mà nó có sức khỏe đó thì chúng ta thấy rằng một người mà giàu có hay trọng về ăn uống, họ tận hưởng thức ăn này thức ăn nọ. Nhưng bây giờ các vị biết là thức ăn bây giờ mà chúng ta đụng vô là toàn là gì đó, bệnh tật nhiều, toàn là những cái đồ mà hóa học không. Giờ nếu như Phật á mà cho cái phép màu nào cho chúng ta không ăn mà sống được á thì khỏe quá. Đụng cái gì cũng vậy ha. Trái cây cũng của Trung Quốc, hay nghe tới Trung Quốc là ai cũng sợ hết. Hóa học không, mít cũng bơm vô làm sao cho mau chín. Rồi rau quả cũng vậy, đủ thứ chuyện hết. Hồi xưa thì tôi thấy gà, vịt, heo thì lỡ mồm lông móng rồi ha, H5N1 gì mình thấy là như thế thì Phật tử là ăn chay là tốt rồi, đâu dám ăn mặn nữa. Nhưng mà bây giờ trái cây cũng bị, rau cỏ cũng bị, bây giờ không biết làm sao nữa. Mà thôi, là người thích ăn trái cây mới là ác nghiệt chứ. Cho nên rằng hầu hết cái nhu cầu ăn uống của chúng ta đặt nặng. Nhưng mà cái đặt nặng đó là một điều tốt, tích cực nếu như chúng ta sống bằng trí tuệ. Nhưng hầu hết nếu người không biết tu thì họ chỉ thích tận hưởng những món ăn khoái vị ở cái lưỡi thôi. Nhưng mà xong rồi nó biến quá, nó hơn nhau chỗ chất dinh dưỡng ít nhiều, nhưng nó cũng lọt ra những cái nó đào thải. Mà mình phải bỏ thời gian rất nhiều để kiếm tiền nuôi cho cái thân này mập béo, đẹp da, tóc đen hay đủ thứ chuyện. Để rồi kết quả chúng ta vẫn khổ, đẹp cũng khổ nữa. Cái ai nói đẹp không khổ? Mà người xấu cũng khổ nữa. Cho nên á, chúng ta đừng cầu giàu sang, cũng đừng cầu nghèo hèn, đừng cầu đẹp, đừng cầu xấu. Trời cho thế nào an phận chỗ đó. Đây là cái thân của cha mẹ chúng ta sanh ra, chúng ta biết trân quý. Nhưng ở bên trong mỗi con người chúng ta đều có cái đẹp cả. Đó là cái đạo đức của con người mà chúng ta cần phải tôn vinh. Đó mới là cái điểm đến của chúng ta, không ai nghĩ tới cả. Cho nên tôi mới nói rằng cái người giàu cũng khổ, bởi vì á, ăn uống nó no đủ, sung túc thì nó vẫn có những cái sự nhu cầu khổ hơn nữa, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là ra đường đi đâu á, mà vắng nhà một ngày á, thì sợ ăn trộm nó vô, nó lấy hết đồ đạc, tối ngủ cũng không yên, hai ba lớp cửa rồi cũng không yên đâu. Các vị thấy trên tivi không? Nó đột nhập vô, nó giết người, đủ thứ chuyện, rất sợ. Cho nên ai nói giàu sang là sung sướng đâu, khổ tâm lắm đó chứ. Nỗi khổ này có ai biết được đâu, chỉ một mình ta mãi với ta mới biết được thôi. Còn cái người nghèo đó, họ tuy là cái vật chất họ thiếu, nhưng mà họ được một cái thảnh thơi là tối ngủ không cần phải gì, phải khóa cửa, bởi vì có gì đâu lấy, vô có bàn có bình thường vậy đó, nó lấy gì lấy, quần áo rách không nó có muốn lấy gì lấy. Cho nên cái nghèo á, nó cũng có cái khổ mà nó cũng có cái sự an lạc ở chỗ đó. Đi đâu chẳng để ý tới gia đình, bởi vì á, không cần phải lo, không còn cái gì trong nhà cả. Cho nên các vị thấy đi xuống các tỉnh miền quê đó, nhà lá vách đất nha, nhìn ở cửa trước thấy thì cửa sau đó, bảo đảm người ta vẫn sống an lạc được, nếu như họ biết chi túc. Mỗi ngày cũng cơm canh rau, tối họ ngủ ngon giấc hơn mình chứ. Còn mình mà ngủ mà nghe tiếng xoạt xoạt cái tiếng cậy cửa là bảo đảm chúng ta không ngủ yên được. Cho nên cái nghèo nó có cái khổ của cái nghèo, mà cái giàu nó cũng có cái khổ của cái giàu. Thế thì đứng trước giữa giàu nghèo thì người đệ tử Phật chúng ta muốn cái gì, đó là cái chúng ta phải hiểu. Muốn giàu không? Hả? Muốn nghèo không? À, không muốn gì hết, bởi vì có tới đâu mình sống tới đó. Như vậy gọi là chi túc mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta sống hết mình, làm hết mình, suy nghĩ bằng đạo đức trí tuệ, cẩn thận lời nói việc làm hành động chúng ta đúng mức, sống đạo đức, làm sao cho mọi người an lạc, cho mình an lạc, người đó là người trí tuệ. Người giàu sang chưa chắc trí tuệ, người nghèo cũng chưa chắc có trí tuệ, mà người biết tu thật sự thì người đó là người trí tuệ. Người biết tu đó, cho nên ra khỏi hai ranh giới ham thích giàu nghèo hoặc là nghèo, cho nên họ mới gọi là người đệ tử Phật. Chúng ta phải sống như vậy, không phải là sống cuộc đời nó buông thả bền bồng như lục bình trôi, không phải. Thấy rõ được như thế cho nên chúng ta làm chủ được cái sự ham muốn đó, để rồi chúng ta có được một cuộc sống gì, tự ý thức vươn lên bằng khả năng, bằng sức lực của chúng ta, và mỗi ngày chúng ta sống theo mỗi ngày, đừng quá ham mê, đừng quá mong cầu nhiều, mà khi mong cầu nhiều không được chúng ta sẽ khổ. Cái quan trọng nhất chúng ta nhìn thấy rằng cuộc đời này đối với chúng ta rất ngắn ngủi, thời gian qua rất nhanh, cho nên sống được một ngày chúng ta phải trân quý một ngày, sống phải có an lạc, sống phải có hạnh phúc, sống phải có ý nghĩa của một con người. Như vậy thì người đó mới là người hiểu biết và người biết sống trong cuộc đời mà Đức Phật đã và đang dạy chúng ta. Cho nên các vị thấy các bạn đồng đạo của chúng ta đó, những người mà hiểu đạo, những người có tu đạo thật sự, thì các vị thấy là họ vẫn sống an lạc khi mà vợ mất, khi mà chồng mất, khi mà thất bại, khi mà cuộc sống rất là bình dị, nhưng họ vẫn có sự an lạc, bởi vì họ biết tu, họ biết nhìn nhận theo giáo lý của Đức Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta tu nhiều, nhưng mà chúng ta xem mỗi ngày mà chúng ta bị phiền não, chúng ta phải tìm được nguyên nhân của nó. Nếu không được tìm được nguyên nhân là chúng ta sẽ bị thất bại và chúng ta bị đau khổ bởi nó. Bây giờ người có quyền và người không có quyền cũng khổ. Các vị thấy người mà mình không có quyền cao chức trọng á, đi đâu cũng khó khăn phải không ạ? Người ta nói không có dù che đó, nó nắng dữ lắm. Thật sự nó cũng bị thiệt thòi dữ lắm. Ai làm gì làm chứ chính quyền làm gì làm, nhà nước làm gì làm, hoặc là các vị lãnh đạo của các nước cũng vậy. Làm gì làm nhưng mà dân là khổ à. Các vị thấy là Mỹ là tổng thống Barack Obama hả? À, gì đó Obama phải không? Làm cái gì làm nhưng mà sai một ly là đi một dặm. Bầu bán cỡ nào dân cũng khổ thôi. Thủ tướng Pháp cũng vậy, tổng thống Pháp cũng vậy, ai lên cũng hứa hẹn cả. Dân bầu vào rồi bắt đầu nó đi xuống hết trơn, dần chán, cuối cùng dân phải khổ. Cho nên người không có quyền cũng khổ, mà người có quyền cũng khổ hơn nữa, bởi vì ăn không no, ngủ không yên. Các vị thấy tổng thống Obama đó, mới lên thì sung sức lắm phải không ạ? Nhiệm kỳ thứ hai nữa xìu hết ráo rồi. Các vị sẽ thấy, cho nên những người lãnh đạo làm chính trị đó là họ đổ cái tâm huyết và tốn sức và tốn tinh thần rất lớn, cho nên tóc mau bạc, mau già, bởi vì mỗi một ly đi một dặm, đi đâu cũng có người canh gác, khó chịu không? Bị ràng buộc không? Nhiều khi là đi những cái việc riêng của chúng ta cũng khó nữa. Còn đối với chúng ta không có quyền đó, muốn ăn ở đâu, vô quán ăn, không ai nói gì hết trơn. Cho nên người có quyền cũng khổ, không có quyền cũng khổ. Nhưng mà trong cái khổ đó vẫn có cái an lạc, mỗi cái, mỗi cái. Như Bill Clinton mà vào trong Sài Gòn của chúng ta, ăn cái quán nào là người ta phải ba rê hết, kiểm tra từ đầu đến đuôi luôn, khổ quá. Còn mình vô có ai có con ma nào nó rào chúng ta đâu, phải không ạ? Đi đâu cũng chẳng có ai rặt đờ co, mà mình cũng chẳng sợ ai bắn mình cả, bởi vì mình có gì đâu bắn. Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn rõ được sự đời là có cũng khổ, mà không có cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có quyền cũng khổ, mà không có quyền cũng khổ. Mỗi cái có mỗi cái khổ riêng, cho nên chúng ta phải có sự thông cảm cho mọi người. Và vừa thông cảm, vừa nhận thức đúng đắn rằng cuộc đời chỉ có những người biết sống chi túc mới gọi là có sự an lạc thật sự thôi. Mà nếu mà chúng ta muốn sống được chi túc, chúng ta phải biết tu thì mới biết cách sống được chi túc chứ. Chúng ta tu từ cái gì? Tu từ năm giới của chúng ta lên. Năm giới rất đơn giản, nhưng mà nó là năm cái tràng hoa để mà tôn vinh cái đạo hạnh của một con người chúng ta. Cái hương đức hạnh của chúng ta nó tỏa ra. Cho nên chúng ta nghèo, mà khi chúng ta được mọi người kính mến là do cái đức của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta có tài mà chúng ta không có đức thì bảo đảm xung quanh chúng ta toàn là những đối thủ thôi, rất là mệt mỏi. Cho nên khi mà chúng ta tuân thủ giới, mà chúng ta hành trì giới đó, thì một thời gian sau nó huấn luyện cái tâm chúng ta, bắt đầu nó rắn chắc, nó cứng cỏi. Mà khi cứng cỏi này đó là chúng ta luôn sống trong mỗi niệm, coi như giới là một cái hàng rào ngăn che, với bao che, đỡ đần, bảo vệ cho chúng ta không bị sóng gió, không bị những cái ràng buộc thế gian, và không bị những cái tiền bạc danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp nó quyến rũ chúng ta. Cho nên khi chúng ta đã sống trong giới như vậy á, nó không bị ràng buộc, không bị quyến rũ bởi những tham vục dục đó, thì chúng ta, tâm chúng ta nó sẽ định. Có nghĩa là cái tâm chúng ta nó trụ lại một chỗ. Mà khi một người sống tu mà tâm có trụ được một chỗ đó, thì trước những sóng gió ba đào, tâm họ vẫn định tĩnh. Cho nên tôi mới nói là vững tâm trước cuộc đời là vậy. Người vững tâm có nghĩa là người có sức định, chứ tôi không có nói là cái người kiên trì nha. Kiên định là khác, kiên trì là khác, nhưng mà vững tâm đây là muốn nói về cái định của Phật giáo chúng ta. Nó không bị chao đảo bởi dòng đời. Chỉ có người tu mới có thể thực hiện được. Cho nên tất cả chúng ta đều có khả năng vững tâm trước cuộc đời mà chúng ta bỏ quên. Chúng ta quay trở lại vấn đề để mà nhìn lại mình, và làm sao để mà chúng ta tôi luyện cho cái tâm chúng ta phải rắn chắc. Rắn chắc này để là một hòn đảo cho những người khác nương tựa khi trước sóng gió cuộc đời. Chúng ta phải cần làm. Đừng bao giờ trên con đường tu mà chúng ta cứ cầu Phật che chở, cứu vớt chúng ta là chúng ta sai quan điểm của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật của chúng ta không phải là những người ban ân và cứu rỗi chúng ta, mà Đức Phật là một vị đạo sư. Các vị phải nhớ một điều đó. Đạo sư có nghĩa là một bậc thầy chỉ đường, vạch hướng cho chúng ta đi theo. Nếu như chúng ta muốn giống Ngài, được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát, thì chúng ta phải theo cái con đường đó. Còn nếu chúng ta không theo là tùy hỷ, Phật không bắt buộc. Muốn khổ thì đừng theo, mà muốn an lạc thì cứ theo hạnh đó, theo con đường đó mà đi. Cho nên Đức Phật đừng biến Ngài thành một cái người cứu khổ. Ngài không có cứu ai đâu, tự chúng ta cứu chúng ta. Đức Phật Bồ Tát làm những vị gián tiếp để hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu tập tâm linh, giống như ngọn đèn chiếu sáng phụ giúp cho chúng ta thấy rõ được con đường đi thôi. Chứ Đức Phật không bao giờ nắm tay, nắm chân chúng ta, hoặc là bế chúng ta bóc từ cái khổ qua cái sướng bao giờ cả. Phải khẳng định được điều này, để rồi mỗi con người chúng ta phải tự phát huy cái bản thân của chúng ta lên. Cho nên các vị thấy không, ở đời đó, người không có chất tu thì không có chuyên trì giới, tâm không có vững á, thì chúng ta dễ bị lịch lạc lắm. Tôi chỉ lấy một cái rất, ví dụ rất đơn thuần mà chúng ta thường là bị dấp. Các vị biết cái gì không? Khi gả con cái đó, các vị có coi ngày giờ không? À, khi mà các vị mà xây nhà xây cửa, các vị có coi ngày giờ không? À, rồi khi mà các vị buôn bán làm ăn, mở cửa hàng, mở công ty á, các vị có coi ngày giờ không? Tại sao các vị phải coi? Ông bà già thì sao, làm gì thế, biết sao vậy? Đúng không? Như vậy thì đó là một trong những cái mà chúng ta phải cần quan tâm, cần tư duy, và cần phải khẳng định được cái sự hiểu biết Phật Pháp của chúng ta trước những cái tình cảnh như thế. Coi ngày giờ là một cái phương tiện cũng cần thiết cho người đời của chúng ta. Ngay cả các thầy cũng vậy. Nhưng các vị nhớ nha, là phương tiện chứ không phải là cái đường hướng, không phải là kim chỉ nam chúng ta phải như thế. Các vị phải rõ như thế. Nếu khi ai cần dùng nó thì phải biết là phương tiện để chúng ta không ảnh hưởng. Người đó là người biết coi ngày giờ. Còn nếu không đó, các vị sẽ bị khổ, bị lung lay, bị lo lắng bởi những cái ngày giờ mà chúng ta coi. Chắc chắn luôn. Các vị không tin, các vị thử nha. Ví dụ như các vị có con cái á, ha, gả, các vị coi ngày giờ chứ gì. Các vị tới một ông thầy bói này coi, ông thầy Pháp kia coi, các vị coi mỗi ông mỗi ý kiến khác nhau, bảo đảm các vị loạn luôn nữa, không biết đâu mà lần cả. Ngay cả vấn đề mà mình, người thân mình mất cũng vậy. Chúng ta đi coi ngày coi giờ đó, mỗi người cho mỗi ngày mỗi giờ khác nhau. Tại sao vậy? Tự chúng ta làm cho chúng ta lo lắng, tự chúng ta khêu lên, gợi lên. Nếu giả sử mà chúng ta yên tâm đó, chúng ta tin tưởng một vị thầy nào, chúng ta cứ tới một thầy một coi thôi, thì có gì đâu phân tâm. Tại sao chúng ta coi thầy thứ hai? Bởi vì chúng ta không tin ông thầy này, còn lo lắng cho nên mới hỏi ông thầy kia. Mà hễ khi ông thầy thứ nhất mà không tin thì ông thầy thứ hai cũng không tin, rồi ông thầy thứ ba cũng không tin. Cuối cùng mình lại có cái kết quả thật là chu đáo, là lo lắng. Tự mình chứ ai, có phải không ạ? Cho nên ngày giờ là một cái phương tiện cho cuộc sống con người ở đời chúng ta. Nếu ai có nhu cầu thì cứ nên sử dụng, nhưng coi nó là phương tiện, để mà chúng ta đừng bao giờ ảnh hưởng quá nhiều về việc coi ngày giờ. Tôi nói thật như vậy. Việc thứ hai nữa là nhiều khi hai người con chúng ta lấy nhau, chúng ta lại xe tới xem, coi coi là hai cháu có hợp hay không. Tôi bị hoài cái chuyện này. Tôi mới hỏi như thế này, hôm nay coi ngày cưới đó, mà còn hỏi các cháu có hợp hay không. Tôi mới nói nếu giả sử tôi nói không hợp thì các cháu có cưới không? Đúng không ạ? Nếu giả sử tôi nói không hợp mà các cháu cưới thì tôi nói làm gì, coi làm gì nữa. Bây giờ chỉ coi ngày nào tốt cần thiết thì chúng tôi coi thôi. Kể mày coi vấn đề hợp hay không, không dám nói. Khi nào chưa quyết định cưới thì còn mạnh miệng. Đúng không các vị phải nhớ? Cho nên khi các vị muốn làm một việc gì, các vị phải tư duy xem cái nào cần thiết để hỏi, và không cần thiết thì đừng hỏi. Nhưng mà tôi thì tôi không có đặt nặng về coi sách tướng đâu à nha. Tôi chỉ đặt nặng là người thật sự mà chúng ta tu á, nó cải quá tất cả số phận của chúng ta. Người thường xuyên tu hành á, cải quá tất cả. Những cái xui nó trở thành những cái bình thường. Sự thật chúng ta nhìn thấy. Đã là một con người sống trong cuộc đời, ai cũng bị cái nghiệp khảo cả. Ai cũng phải đối diện những cái khó khăn. Ai cũng có những cái xui đến với chúng ta. Người tu còn bị chứ đừng nói người không tu. Bởi vì đã là một con người là phải rứa. Rứa là thế đó. Các vị thấy Đức Phật chúng ta không? Thành Phật rồi nhưng mà Ngài vẫn bị nghiệp khảo, đúng không ạ? Bị Đề Bà Đạt Đa luôn luôn theo để mà hại Ngài, phục vụ cho con roi say nó uống để mà muốn dậm chết Ngài. Nhưng cuối cùng cái đức của Ngài tỏa sáng, cho nên khi voi tới thì là nhờ cái đức của Ngài tỏa ra, voi nó phục tùng và nó khựng lại. Nhờ đức của Đức Phật lớn, cho nên Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật mà không chết, chỉ xước chân Ngài chảy máu thôi. Có nghĩa là trả cái nghiệp của nhiều đời trước. Cho nên thành Phật vẫn còn phải trả nghiệp, nếu như cái thân Phật này vẫn còn dùng thân thất đại này. Đã là một con người phải có những cái nghiệp lực. Trừ khi nào Ngài nhập Niết Bàn, Ngài trở về Pháp thân, thì cái nhục thân đó mới không tồn tại thôi. Huống hồ chi chúng ta, chúng ta tu thì chúng ta không cầu mong là êm ái mịn màng. Chúng ta cũng không cầu mong là tu là phải có một cái con đường đó, nó phải là nó an nhàn tự tại, không có đâu. Tu là phải mài dũa ma vô khảo bất thành đại đạo. Chúng ta tu là chúng ta phải đối diện khó khăn, chúng ta phải nhìn rõ được để mà vững vượt qua nó, làm chủ được nó thì chúng ta mới đáng sống được. Cho nên các vị thấy rằng là ở đời đó ha, cái việc thứ nhất là tôi nói về ngày giờ là chúng ta vẫn bị dao động rất nhiều. Thứ nhất ví dụ như là các vị coi mấy ông thầy bói ra, ngày ba mình chết, mẹ mình chết vào cung xấu nha, rồi vào cái cung là coi như là bị trùng tan rồi nha, là sợ rồi, đúng không? Mấy ông vẽ như thế để cho các vị cúng cho mấy ông, mấy ông cúng cho các vị, có cái này qua cái kia lại, cúng tiền để mấy ông làm. Tại sao chúng ta không nói là đạo Phật có nhân duyên mà? Thật sự trên cuộc đời này có một số gia đình á, chết một năm chết hai ba người có, nhưng đừng gọi là trùng tan chứ. Mình không có quan điểm đó, mà trong đạo Phật của chúng ta là hết duyên là xả bỏ cái thân này, còn duyên là còn tồn tại, hết duyên là hết tất cả. Bởi vì tất cả hình thành đều do duyên, giả hợp giả thành. Cho nên khi nó đã hết duyên thì nó phải trở về với lại bản thể của nó, trở về với cát bụi, trở về cái không. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ như thế mà chúng ta băn khoăn lo lắng. Nếu chúng ta băn khoăn lo lắng có nghĩa là chất tu và hiểu đạo chúng ta chưa tới, cái định chúng ta chưa có, cái việc tu giới chúng ta chưa chuẩn, cho nên khi đụng chuyện các vị bị lung lay, cho nên đó là cái lỗi của chúng ta. Cái việc thứ hai nữa, vì cái việc vợ chồng, chúng ta đừng đặt nặng về ngày giờ quá. Nếu như chúng ta cần coi ngày giờ là phương tiện để yên tâm thì chúng ta nên, nhưng không bị đắm chấp, không phải bị quá quan tâm cho quan trọng. Người đó mới là người biết xử lý. Còn ở đây mà các vị mà nghe ông thầy tướng, ông thầy bói nói cái cô này cái má cao là sát chồng, lấy về là không được, hoặc là cô này phải hai đời chồng, ông này ông thương mà ông nghe ông sợ, bỏ ông làm cho hai người đau khổ. Thế thì chúng ta đâu phải là người đệ tử Phật đâu. Sống là không để cho người khác đau khổ thì mới gọi là đệ tử Phật. Còn bây giờ hai cháu này đã thương nhau, nó lấy nhau, mà nghe ông thầy bói mà nói như thế, cấm tụi nó yêu nhau, như thế thì tụi nó hận, tụi nó nhảy xuống sông tự tử, còn tệ hơn nữa. Các vị thấy không? Cho nên chúng ta phải nhớ, cái gì nó cũng phải có cái hậu của nó cả. Tôi cũng có coi sơ, và học sơ và cái quá trình phong thủy. Cái số mạng con người do tự chúng ta định đoạt. Các vị phải nhớ gì đó. Ví dụ ai cũng nói áo và có số, phải không ạ? Giày dép cũng có số. Nhưng nếu không hợp thì chúng ta đổi cái mắc cái chứng gì đâu. Áo rộng thì chúng ta sửa lại được mà. Cho nên đừng bao giờ chấp nhận an lạc sống bằng cái số phận. Đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Đạo Phật dạy chúng ta là nếu chúng ta khổ, chúng ta phải diệt khổ, chuyển hóa khổ thành an lạc. Mà muốn như thế phải tu. Có thế thôi. Tự mình quyết định cho cuộc đời của mình. Số phận là số phận, nhưng tánh con người thay đổi, số phận sẽ thay đổi. Tôi bảo đảm với các vị điều này. Bây giờ hai cháu không hợp nhau về mạng nào, chúng ta phải phân tích kỹ chứ. Mạng hợp, nhưng mà khắc đây là khắc khẩu, là nó khác nha. Khắc nhau nhiều khi khắc về mạng, khắc về khẩu, khắc về tính nết. Cho nên chúng ta phải xem coi khắc ở dạng nào để chúng ta mà có thể co giãn tình huống chứ. Nghe nói khắc một cái là cản trở một nhỏ, đau khổ không? Như thế thì mình đâu phải là người đệ tử Phật, đâu có sáng suốt đâu. Tôi ở đây đó ha, học trò tôi là tôi làm bia đỡ đạn trước cha mẹ nó hết trơn. Nếu tụi nó yêu thật sự, thật sự rồi đó, tôi là cái người á bảo đảm với ba mẹ không có chuyện gì xảy ra. Nếu như nói hai tuổi khắc, tôi bảo đảm, tôi vẫn có bảo đảm, nhưng mà tôi có cách hóa giải. Nếu hai người khắc nhau về mạng, chúng ta tìm sanh con vào cái năm ở kết nối giữa hai mạng với nhau, sanh con nó thay đổi chứ. Ví dụ như người mạng thổ, người mạng thủy, thổ khắc thủy, chúng ta tìm cái năm sanh con vào mạng kim để kết nối hai vợ chồng. Thổ sanh kim, kim sanh thủy chứ. Tôi nói đây là mặt phong thủy à nha, tôi chưa nói về đạo pháp á. Nó có những cái phong thủy là nó có những cái phải cải cách, không bao giờ dựa đặt nặng vào cái vấn đề sách vở không, mà nó phải có sự thiên biến vạn hóa mới gọi là phong thủy. Chúng ta học phong thủy là phải dùng giáo lý Phật để nhìn vào để xử lý thì chúng ta mới ra được. Còn hễ sách đâu chữ đâu nghĩa đó là chết ở trong sách vở, không thao nào ra được. Tôi học tôi biết mà, học chút thôi để có một chút vốn để nói chuyện chúng ta hôm nay. Cái điều thứ hai nữa là nếu giả sử hai cái mạng này nó khác nhau, hai cái tánh khác nhau, thì chúng ta phải làm sao. Tôi là tôi bảo đảm trước cha mẹ, nhưng tôi đồng ý với điều kiện các cháu phải thay đổi tánh nết. Có nghĩa tu sửa tánh nết thì nó hòa thuận chứ sao. Cho nên chỉ có cái tu là nó thay đổi tất cả. Cho nên tôi mới mạnh mẽ, tôi chống lưng chống đỡ cắt một số cặp trẻ rất nhiều. Nếu cha mẹ cản trở vì khắc tuổi, vì không hợp, tôi sẽ làm cho hợp. Nếu như cả hai cháu trẻ đồng ý với tôi, nghe tôi vấn đề phải cố gắng sửa đổi. Cái gì mà không xong? Tôi nói thật, tôi đã từng tiếp xúc và từng hướng dẫn, cho nên tôi thấy cái này là hiệu nghiệm. Hôm nay tôi mạnh miệng tôi nói các cô bác. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ. Chứ chúng ta không hiểu đạo là chúng ta nghe chúng ta bị lay động ngay. Vậy vì tôi nói vấn đề cái ngày giờ nữa nè. Ngày giờ coi mở công ty đồ hen. Thật sự đó, cái ngày giờ nó hỗ trợ cho chúng ta nếu chúng ta biết cách. Ví dụ như là trong 12 năm 9 năm á, thì chúng ta bình thường mà trong 3 năm chúng ta sẽ xui, trong cứ 12 năm chúng ta sẽ bị 3 năm tam tai, đúng không ạ? Ai cũng bị. Nhưng nếu chúng ta có học đạo đó, chúng ta không cần lo mà chỉ cần chuẩn bị tư lương để ứng phó thôi. Đó mới là người biết sống. Bình thường không đi chùa, nghe nói cuối năm nay, bắt đầu từ năm nay bà bị tam tai xui dữ lắm, là bắt đầu phát nguyện ăn chay, là đi chùa suốt. Khi mà hết xui rồi bắt đầu ra đời không chịu tu nữa, thì không bao giờ có được kết quả tốt đâu. Cho nên cho dù tam tai tứ tai nó đến hay không đến là cái chuyện của cuộc sống vốn có của người đời. Nhưng bản thân chúng ta mỗi ngày mỗi tu thì chẳng gì sợ cả. Đường chúng ta cứ tự thênh thang mà chúng ta bước một cách ung dung tự tại, có gì đâu mà lo. Còn nếu chúng ta không tu thì chúng ta mới sợ, có vẻ không ạ? Cho dù mà chúng ta không tu mà tam tai nó đến á, các vị chui ở dưới gầm bàn Phật á, bàn Phật cũng sập thôi à. Tới lúc chết nó vẫn chết thôi, không trốn được. Cho nên dạy gì chúng ta phải chung vô chi cho nó khổ vậy. Biết gần chết, làm được nhiều phước thiện tốt là hay. Mà cái chứng gì phải lo buồn đau khổ, phải không ạ? Tu mà biết trước giờ chết cũng là đạt quả rồi đó. Mong cầu như thế. Chứ mong làm sao mình tu kiểu gì mà gần chết mà cứ mơ mơ mờ mờ như thế này, không biết đường lối đi, thất bại vô cùng. Cho nên các cô bác chuẩn bị tư lương, mỗi ngày chúng ta mỗi tu, tu theo pháp môn mà các vị đang thường tu, dựa theo giới luật để chúng ta nương tựa. Cái gì nó đến nó sẽ đến. Chúng ta có cái nội lực, chúng ta không sợ gì, chỉ sợ đức mình không có, cái sự tu mình không tinh tấn thôi. Ai nói người tu không bị tam tai? Tôi bị chứ, người nào cũng bị cả. Cái xui nó đến nó có, nhưng ít hay nhiều do cái đức của chúng ta tu nó vẫn có. Cũng như Đức Phật của chúng ta bị nạn, cái nghiệp đến Ngài đâu có tránh đâu. Ngài không tránh, bởi vì Ngài chứng minh cho chúng ta thấy là con người là phải thuận theo dòng sống. Nhưng khác ở chỗ là vượt qua được nó là do cái đức của chúng ta tỏa ra. Có thế thôi. Cho nên tôi có một ông bạn, tuổi cũng tuổi thân, nhưng lớn hơn tôi con giáp. Nhưng mà cái thời điểm mà nghe nói tam tai là ông cụ không dám đi đâu, chỉ ở chùa thôi. Tôi thì khác, tôi đi tứ tung cả. Tôi đi cả nước ngoài, cả nước trong, đi đó đi đây hoằng pháp. Mình đâu đi chơi đâu sợ, không phải không ạ? Cho nên có một kỳ là năm Dần, là năm xung khắc của tôi biết. Nhưng mà mình vẫn tu, mình vẫn cẩn thận thôi. Trên con đường đi như thế bị đụng xe, ở phía sau là xe container, nó đụng vô, nó đẩy xe tôi lên phía trước. Xe của tôi đụng xe phía trước, xe phía trước không bị mà xe của tôi trước móp sau móp, ở giữa hai ông thầy ngồi. Không có bị gì đâu. Nghiệp nó đến, nhưng mình là đệ tử Phật, mình đến với Phật, tu theo Phật, Phật không bỏ chúng ta. Phải mạnh mẽ, phải tự tin như thế. Tin cái đáng tin như vậy chúng ta phải đến tin. Đúng 12 giờ trưa, cái con đường mà gọi là xe lộ cao tốc đó, đường đi về miền Tây đó các vị, đó cái đường đó. Nhưng mà hên là tôi bị gì, đèn đỏ vừa ngừng, xe tôi vừa ngừng, trong vòng 3 giây là nghe cái đùng một cái, cái đầu tôi giật ra nhìn thấy nguyên container phía sau. Ông này lại không có bằng cấp, rồi buồn ngủ, rồi thắng không ăn. Sợ chưa? Nhưng mà tôi có sợ đâu, hấu hồn chút thôi. Chưa hết đâu. Trong khi chờ đợi công an làm giấy tờ này kia nọ, để có xe khách đó, nó chở khách đi. Nhất là các cô bác á, các bà đó, không biết các bà ở đây có không. Cái tật của Việt Nam mình đi đâu mà thấy đụng xe là cứ nhìn ngó không à. Cái đó là cái bệnh chung. Trong khi đường chật đông như thế mà cũng vẫn tay thì rồ ga, mắt thì cứng khó như thế này, không đụng là may lắm rồi đó. cái tật nhiều chuyện của chúng ta đó. Hay bị lắm. Cho nên chúng ta phải tập làm sao chuyện thế sự đừng lay động, cứ thế mà đi. Trong khi mà xe cộ đông đúc mà cứ tò mò. Nếu mà ở đây thì các bà đi ngang, các bà nhìn vô thấy trời, đụng xe gì chắc là chết người quá, cứ ai cũng khum khum vô nhìn vô, thấy hai ông thầy đang ngồi chơi dơi ở trong xe. Các vị biết mấy bà đó là sao? Ôi ôi, hãy đánh số 33 đi. Cái số đuôi của cái xe tôi đụng là số 33. Mấy bà đâu có chia buồn đâu. Dùng cái đó, dùng cái chỗ mình đau khổ thì đánh đề mới chết chứ. Cho nên tôi kể như cái là sự thật, để cho chúng ta thấy tam tai cái xuôi chúng ta đến, chúng ta đừng lo. Chỉ mỗi ngày chúng ta tu niệm, Phật che chở chúng ta, phải không ạ? Con Phật, Phật không bỏ. Bản thân chúng ta tự cứu chúng ta nếu như chúng ta có chất tu. Các vị đừng bị lay động bởi khi mà tam tai tới. Đừng nên. Cứ mỗi ngày tu thì số phận chúng ta sẽ thay đổi. Còn cái quy luật cuộc đời 3 năm, 12 năm thì trong 3 năm chúng ta phải bị một lần. Đó là chuyện thường. Các vị nghĩ coi các vị năm nay mấy bao nhiêu tuổi? Hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, có ai đã từng bị tam tai không? Có chứ. Nhiều có rồi cũng qua, cũng sống sờ sờ ở đây nè. Mắc cái chứng gì lo, đúng không à? Cho nên đó là cái mà chúng ta hiểu được đạo, nhìn sự thật cuộc đời thì chúng ta mới vững tâm trước cuộc đời được. Chúng ta không tu đạo, không hiểu đạo, không áp dụng đạo vào trong cuộc sống thế tục thì chúng ta luôn luôn vẫn bị lay động và hoang mang thôi. Là do chính chúng ta. Cái điều thứ ba nữa mà tôi muốn nói, cuộc đời chúng ta thường vấp phải, để ngày giờ mà coi chết vì cung xấu, con cái làm ăn không tốt, vân vân. Chẹp bỏ những quan điểm đó đi. Nếu mà chúng ta giữ thế thì chúng ta vô tình trách cha mẹ chúng ta. Các vị biết người mất mà, có ai mà muốn mất vào cái cung xấu thì con cái làm ăn không tốt đâu, đúng không ạ? Mình phải nhìn rõ, cha mẹ thương chúng ta không hết. Và bây giờ các vị nhìn như thế, các vị hận cha mẹ. Từ lúc ba mẹ chết đến giờ, ngay cái cung đó con cháu làm ăn không nên, cho nên nó sụp, cái tự nhiên là chán, không cúng cho ông bà. Đó là cái sai của chúng ta, không đúng. Việc cha mẹ chết không ảnh hưởng tới con cái trong cuộc sống làm ăn. Mà cái chất tu của chúng ta, mỗi con người có mỗi hạnh nghiệp khác nhau. Tự mình làm cái lợi ích cho chính mình. Mỗi con người hành động làm phải chấp nhận và phải chịu cái hậu quả tốt xấu mà chúng ta gieo. Nhân nào quả đó. Các vị đọc kinh Địa Tạng, các vị thấy là ví như là cha con với nhau, nhưng mà hạnh nghiệp khác thì chết cũng đi khác đường, có ai cứu gì đâu. Bây giờ Đức A Nan đối với Đức Phật là như hình với bóng vậy đó. Nhưng mà A Nan mà không chứng thánh thì Phật cũng bó tay thôi à. Các vị thấy không? Cho nên khi mà Phật nhập Niết Bàn, A Nan là người chưa chứng thánh, bởi vì A Nan ỷ vào bóng mát của Đức Phật. Cho nên Đức Phật không độ được, Ngài mới chuyển qua cho Đức Ca Diếp để thay Phật giáo hóa A Nan. Cho nên khi Phật nhập Niết Bàn rồi đó, được sự chỉ dạy của Đức Phật, Ngài Ca Diếp bắt đầu mới mang A Nan ra xử tội. Bắt đầu mới bắt A Nan phải vào trở về tu hành. Khi nào đắc quả mới bay vào trong núi Kỳ Xà Quật để kết tập kinh điển lần đầu tiên. Cho nên từ đó A Nan bắt đầu mới dựa vào chính mình, chuyên tâm tu niệm không ngừng nghỉ. Cuối cùng A Nan cũng chứng thánh, chứng quả đó, tứ quả thanh văn. Cho nên các vị biết rằng là nương tựa Phật là một điều tốt, nương để phát huy cái của mình có, chứ không phải nương để dựa. Dựa là chúng ta không có sức. Mà hễ mà chúng ta đã không có sức mà dựa là không phải là một hòn đảo cho chính mình. Như thế thì chúng ta không có tu đâu. Cho nên vững tâm trước cuộc đời là chỉ dành cho những người có tu thật sự mới có thể có được cái mục đích an lạc thật sự. Còn nếu không, mà chúng ta không có chất tu, chúng ta không trì giới, để cho đến khi mà tâm chúng ta định tĩnh á, thì cho dù chúng ta giỏi cỡ nào, quyền cao chức trọng cỡ nào, giàu sang phú quý hay nghèo hèn cỡ nào, chúng ta vẫn bị lay động bởi những khó khăn cuộc đời mang đến cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không hiểu thì chúng ta mới lo lắng. Hiểu thì có gì đâu lo lắng. Bây giờ tất cả giới trẻ ở đây đó, tôi thấy có một số người lớn tuổi, cha mẹ cứ lo tại sao chưa lấy vợ, tại sao chưa lấy chồng. Lo làm gì mấy chuyện đó. Rồi cha mẹ lớn cứ nghĩ là tự gì á, muốn có cái đứa con, đứa cháu ẩm bồng để mà chết cũng an lạc. Có một nhiều số cụ nói tôi như vậy. Tôi nói thẳng, tôi nói các vị đừng có theo cái quan niệm thích của chúng ta mà làm cho các cháu nó khó xử và nó khổ đau. Không nên. Chúng ta có thích hay không thích là để trong bụng thôi. Chứ chỉ vì mà chúng ta thích có đứa cháu bồng mà cứ hối nó lấy vợ lấy chồng, nó vì mình á mà nó lấy những người không đúng đắn, không tốt, không có thời gian để tìm hiểu, lấy nhau hạnh phúc gia đình tan vỡ, ai chịu trách nhiệm đây? Cho nên cái đó là hầu hết các cụ lớn tuổi thường có quan điểm là như thế. Các vị chỉ muốn hài lòng với quan điểm của mình, nhưng mà không cảm nhận được là những giới trẻ nó đã bị khó khăn. Hồi xưa 12, 13 tuổi lấy nhau, bây giờ vừa thời buổi khó khăn, mừng ăn nó còn chưa đủ cái vấn đề sự nghiệp ổn định, làm sao nó dám lấy vợ lấy chồng. Các vị thấy không? Cho nên hầu hết á, thời buổi nay lập gia đình trễ không à. Bởi vì các cháu nó phải bươn chải thế này thế nọ. Chứ đứa nào mà không muốn có gia đình đâu, nó đâu có muốn ở giá đâu. Có cái người mà quan điểm của người đời. Còn đối với những người tu á, mà có biết tu thì mình không nói. Cho nên chúng ta sống ở đời, chúng ta phải biết khoan dung, thông cảm và hiểu cho người khác, để rồi người khác được cái sự an lạc vời vì chúng ta, thì chúng ta mới là người biết sống. Cho nên ở đây đó là vấn đề cái thứ ba mà tôi nói là coi cái ngày giờ cho người chết đó. Các vị phải nhớ là các thầy dùng phương tiện ngày giờ để làm an tâm cho tất cả Phật tử chúng ta, chứ không phải các thầy dẫn dắt chúng ta phải đặt nặng về ngày giờ cho chúng ta đâu. Tự các vị yêu cầu các thầy mới coi. Có phải không ạ? Có bao giờ các thầy mà không ai yêu cầu mà tự coi đâu. Do nhu cầu chúng sanh cần thì các thầy phải hỗ trợ. Tại sao các thầy hỗ trợ? Bởi vì đây là cái phương tiện để làm sao mục đích tạo cái sự an tâm cho người đời. Cho nên các thầy phải làm. Cho nên nếu các thầy á, mà ngay cả tôi cũng vậy, là như vậy. Ai cần coi ngày giờ tôi vẫn coi. Nhưng mà coi xong rồi truyền đạt giáo lý thêm nữa, làm sao để cho họ được hiểu nữa kìa. Dần dần mới tập cho họ giảm dần về cái coi ngày giờ, mà dựa trên cái gì? Trên cái đức của chúng ta để sống. Đó là cái sự thật. Cho nên cái ngày giờ đó là cái phương tiện cho một con người. Nếu ai biết cách sống đó, bằng trí tuệ thì đó là cái phương tiện. Thì chúng ta sử dụng nó, chúng ta làm chủ được nó, chúng ta vẫn an tâm. Còn nếu mà chúng ta coi ngày giờ mà chúng ta không bằng trí tuệ đó, dựa hẳn vào đó, thì chúng ta tự làm cho chúng ta khổ đau và không bao giờ có sự an lạc. Thật sự là như thế. Cho nên cái phong thủy nó cũng là hỗ trợ cho cái cuộc đời của chúng ta tu đó, chứ phải không đâu. Các vị thấy là các chư tổ hồi xưa đó, các vị muốn tu á, các vị phải chọn địa điểm, thiên thời địa lợi nhân nhân hòa thì các vị sẽ thành công. Cho nên những người Trung Quốc mà làm ăn á, họ đều nương theo ba quy tắc đó. Khi muốn làm ăn là phải thiên thời, có nghĩa là đúng thời, đúng lúc để mở chưa hẳn. Họ phải xem coi tình huống. Địa lợi là cái đất này có phù hợp hay không, cái vùng này có phù hợp để mở hay không. Nhân hòa là có tìm được cái ekip hợp lý, hợp tình, hợp khả năng của họ để làm hay không. Ba cái điều này mới gọi là người biết làm ăn. Mà người Trung Quốc thành công là bởi vì họ dựa trên ba quy tắc đó. Còn chúng ta làm ăn mà chúng ta rơi rụng đừng đổ cho số phận là do chúng ta vô minh, không tìm hiểu kỹ lưỡng, gian dịu. Tôi nói ví dụ như là mở quán cà phê chẳng hạn. Nếu mà chúng ta mở quán cà phê ở ngay thành phố đó, thì chúng ta phải mở dạng nào? Bao nhiêu quán cà phê nó cạnh tranh nhau, như thế chúng ta muốn tồn tại chúng ta phải làm sao? Cho nên chúng ta phải coi cái địa thế này có nên mở vùng này hay không. Hoặc là chúng ta muốn mở đồ chay, mở quán ăn chay, chúng ta phải có cái địa thế ở chỗ nào chứ, vô ngay cái chỗ xứ đạo không á, có mà ế. Đúng không ạ? Cho nên làm ăn là phải địa lợi, phải xem coi cái vị trí đó có nên mở và thích hợp hay không, chúng ta mới có. Cái đầu của chúng ta là cái để mà chúng ta tìm. Các vị có đồng ý tôi như vậy không? Đó là cái ý thứ nhất. Mà phải muốn làm một việc gì thành công, trước hết phải xem cái địa có lợi hay không, cái vùng chúng ta mở là như thế. Cái thứ hai, thời điểm thích hợp hay không, đó là một vấn đề nữa. Nếu chúng ta muốn mở mà nó không lỗ đó, chúng ta làm ơn làm phúc phải mở vào ngày rằm tháng 7 chứ. Cái ngày đó người ta ăn chay nhiều, đúng không ạ? Mở cho dù dở cũng kéo được tháng đầu tiên. Thường người ta mở là 2-3 tháng là sẽ lỗ. Nhưng mà mình mở đúng thời đó, thiên thời có nghĩa là đúng lúc á, thì nó kéo được một phần. Cũng như là mua bán quần áo. Mua bán quần áo mà chúng ta mở cái thời vận mà gần Tết thì bảo đảm ít nhiều cũng vận hành được. Hoặc là bán nước phải mở vào mùa hè. Chứ mở mùa đông có mà ế sưng ế xỉa. Có phải không ạ? Đó là cái thiên thời. Nhân hòa có nghĩa là khi mình mở mình phải phối hợp những người nào có khả năng hay không, có trung thành hay không, có tâm huyết hay không, thì mình phải lựa, mình phải chọn để mình mừng ăn. Cho nên cái phong thủy này các thầy hỗ trợ cho các vị coi là coi cái dạng đó, chứ không phải là dạng cái mạng này cái mạng kia, có cũng là cơ bản. Nhưng quan trọng nhất biết cách sống với nhau, hòa hợp được nhau, đó mới là quan trọng. Từ đôi khi mạng hòa nhưng mà khẩu không hòa, tư tưởng không hòa chưa chắc hòa. Mà đôi khi khẩu hòa, tánh hòa nhưng mạng không hòa, làm ăn gặp nhau là đi xuống, cầm nhà bán cửa. Cho nên có nhiều cái thiên biến lắm. Cho nên chúng ta ráng học đạo, ráng tu đạo, có tuệ giác, chúng ta soi chúng ta sẽ thấy rõ. Có gì đâu mà bận tâm. Có vẻ mà. Cho nên ở đời có nhiều chuyện nó đến với chúng ta lắm. Ở đây mà tôi mà cho hỏi, bảo đảm rất nhiều câu hỏi để hỏi về cái cuộc sống bây giờ, nó nhiều cái mà khó nói. Hiểu mà. Ví dụ như bà này tự nhiên đùng cái bà bị điên điên khùng khùng chẳng hạn, đi vào trong nghĩa địa, ở đi chùa chiền hay là đi vô các nơi đài liệt sĩ vân vân, rồi bị cái này bị cái kia, nhiều cái để chúng ta giải thích lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy một cái chủ chốt, có nghĩa là dùng cái tâm định tĩnh để mà chúng ta bình tâm lại xét á, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Rồi sẽ thấy rõ hơn. Tôi thấy có nhiều người chúng ta dị đoan hơi nhiều. Tôi chỉ nói rõ như là đám của Hòa Thượng Chủ tịch của chúng ta vừa rồi đó. Đích thân tôi có ở mặt ở đó. Cái ngày nhập mạch cho Hòa Thượng, cái ngày động quan của Hòa Thượng, tôi thấy, tôi bước vô tôi thấy, ủa, Phật tử mười mấy hai chục người, người ta cứ nhìn lên bầu trời chụp, tôi không biết chụp cái gì. Tôi tò mò, tôi ra tôi nhìn thấy. À, cái dòng hào quang, chúng ta gọi là dòng hào quang. Nhưng mà cái đó không phải là dòng hào quang mà như chúng ta nói. Về mặt vật lý, nha, các vị thấy là những cái cầu vồng đó, phản quang của mặt trời, và làm sao nó có những cái tác nhân nó phối hợp nó thành. Chứ đâu phải là như thế, là coi như có một cái điềm gì đó chúng ta phải thế này thế nọ. Các vị nghĩ xem, bình thường á, trời mưa xuống rồi nắng lên là coi như cầu vồng xuất hiện. Hễ mỗi cái gì là có một bậc quan trọng chết hả? Hay là hễ có gì có một bậc xuất hiện ra đời siêu tuyệt sao? Các vị phải nhìn đấy. Cho nên ở đời có những cái khoan vội đánh giá, khoan vội tin, mà chúng ta phải nhìn rõ được. Cái gì cũng là huyễn cả. Thậm chí chúng ta thấy được hình Phật nó tụ mây, nó tụ lại thành hình Phật rõ ràng chăng nữa, chúng ta nhìn kính ngưỡng lạy xong rồi chúng ta bỏ đi thôi. Người đó là người biết nhìn. Còn bảo đảm chúng ta nhìn hình Phật ở trên mây mà có thật sự, chúng ta đứng từ sáng tới tối vẫn còn đứng, bỏ cơm vẫn đứng như thường được. Cái tính tâm chúng ta có, nhưng mà coi chừng nó không hiểu gì cả. Có phải không ạ? Nếu giả sử như cái đám mây đó, hiện Phật đó 3 ngày 3 đêm, bảo đảm các vị không rời đâu. Mà các vị nhìn ngước lên trên mà cầu nguyện không quỳ chuốc như thế, nó đúng không? Hợp lý không? Tất cả cái gì trên cuộc đời này có hình tướng đều là giả, đều là huyễn. Bởi vì do duyên giả hợp giả thành. Cho dù ảnh Phật ở trên không trung cũng là một điều tốt. Chúng ta đảnh lễ rồi chúng ta đi, lo mừng ăn chứ. Chứ đứng đó làm gì? Có lợi cho chúng ta hay không? Đó là điều chúng ta phải nhìn xa hơn những người không biết nhìn. Ngay cả thân chúng ta còn giả phải bỏ.
Cái gì thật mà chúng ta ôm?
Có cái gì thật để chúng ta ôm đâu? Nhưng hễ gặp Phật ở đâu chúng ta đảnh lễ cung kính đó rồi chúng ta đi. Không dựa vào, không dính
vào. Phật trong người chúng ta mới là quan trọng.
Cái tánh Phật trong người mới là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta phải trở về cái trí tuệ vốn có của chúng ta. Đó mới là cái điều chúng ta phải cần gán vào nó. Bây giờ mà ví dụ như ở đây đang nghe Pháp tôi giảng ha, đang say sưa như thế, bà nào bà vô bà nói: bà con ơi, Phật hiện ở trước chùa Hội Khánh kìa. Lúc đó các vị làm sao? Chạy hết ra ngoài coi. Bỏ ông thầy Thạnh bơ dơ côi cút trong buổi hoàng hôn tắt nắng ở đây con mình. Các vị thấy không? Đó là cái các vị xem coi. Tu mà chạy theo trần cảnh thì làm sao tìm được cái thật được. Bây giờ tôi nói Đức Phật ở đây, giả hay thật? Các vị nói coi, giả hay thật? Hả? Giả tại sao chúng ta thờ làm gì? Thật thì tại sao Phật không nhúc nhích? Đúng không? Bây giờ ai cho giả, giả ai cho thật là thật à? Mình cứ thế hệ thấy Phật lại lại là được rồi. Cái quan trọng là mình á, xem Phật là cái gì. Phật là biểu trưng cho trí tuệ. Mình lạy Phật để lạy về cái trí tuệ của chính mình. Chúng ta phải dựa vào quay về để đạt được. Người đó biết lạy Phật. Bây giờ Phật giả này là phương tiện để chúng ta nhìn về, nương theo Phật giả này để trở về ông Phật tánh sẵn có thật ở bên trong. Thì chúng ta phải mượn cái giả để thấy được cái chân chứ. Chứ đâu phải thấy giả là bỏ, đúng không ạ? Nhưng đừng chấp, đó là quan trọng. Thì bây giờ cứ cho Đức Phật ở đây là Phật giả, nhưng mà để cho chúng ta nương tựa. Ngài ngồi đây với chúng ta mỗi ngày mỗi giờ, không bao giờ rời chúng ta. Là cái nơi mà chúng ta để lên cầu nguyện lễ bái. Chúng ta không trung thành. Mỗi ngày đến ngài mà nghe Phật ở đâu mà xuất hiện cái bỏ ngày này chạy ra ngày kia. Các vị thấy có tận tâm chưa? Có trung thành chưa? Chưa. Hướng ngoại không à? Mà tu mà đi tìm bên ngoài làm sao thấy được Phật được, đúng không ạ? Gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Trong nhà có sẵn ngọc báo mà đừng có tìm kiếm ở đâu cả. Giống như là gã cùng tử đó. Có hòn ngọc trong túi áo mà không biết mà cứ đi ăn xin không, đi đó đi đây. Chúng ta cũng đã và đang như vậy. Chúng ta tu đừng đi lang thang. Đừng có chạy tùm lum. Mà chúng ta phải trụ ở một chỗ nhìn về chính mình theo giáo lý của Phật Đà. Như thế mình người biết tu. Còn ở đây chúng ta tu theo chiều hướng, tu theo phong trào. Ai rủ đâu đi đâu là đi đó, mà không biết đi để làm gì. Trước hết là vui trước hẳn. Nó sự thật đấy. Cho nên ở đây chúng ta quay về hết đi. Quay về. Cuộc đời là giả tạm. Sự đời còn nhiều cái mà chúng ta còn chưa khóa giải được, chưa thông được. Cho nên chúng ta muốn trở thành một cái chìa khóa để mở toang cánh cửa cuộc đời, chúng ta phải tích tụ những cái tinh ba chúng ta trở lại. Có nghĩa là chúng ta ngồi trở lại, tu niệm trở lại bằng giới. Năm giới rất đơn giản, nhưng đó là cái thềm thang đi đến cái sự giải thoát. Chúng ta cứ trung thành tập trung, lắng nghe giới, suy nghĩ về giới, hiểu về giới để tu giới. Để chúng ta có được một sức định. Sức định này là cái mà người đệ tử Phật
những người tu tập cần phải có. Khi có định rồi, chúng ta mới đi vào cuộc đời, đối diện tất cả những trần cảnh, tâm chúng ta không bị loạn động, không bị lo lắng, không bị lay động. Như vậy chúng ta mới không bị khổ đau trước sự sanh diệt giả tạm của cuộc đời mà cuộc đời luôn mang đến cho chúng ta. Có thế thôi. Mùng 1 Tết đi chùa chứ, lễ bái, phát nguyện làm sao cho một năm giữ mãi được cái nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc, là người đi chùa biết lễ Phật đầu năm. Chứ đừng có đi chùa cầu nguyện cho mình á, năm nay làm ăn khấm khá, học hành tấn tới, vân vân và vân vân, thì đi chùa đó là nghĩa thông thường của người đời thôi. Cho nên đầu năm chúng ta đi chùa phải tìm được cái an lạc, tìm phương cách để có được an lạc trong một năm là do chính mình tự tạo. Chúng ta cầu nguyện Phật có nghĩa là chúng ta phát nguyện là chúng ta sẽ làm như thế. Cái nghĩa đi chùa cầu nguyện là như vậy. Chứ không phải chúng ta van xin, Phật có gì đâu mà xin. Các vị phải nhớ một điều, Ngài không cho chúng ta có được sức khỏe đâu, Ngài không cho chúng ta có trí tuệ, mà Ngài để lại cái kho tàng, con đường dẫn đến giải thoát, con đường dẫn đến trí tuệ, con đường dẫn tới cái sức khỏe tốt là con đường thôi, là phương thuốc thôi. Nếu các vị không uống thì Phật bó tay. Cho nên tất cả đều do chính chúng ta cả. Vì vậy cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Phật nhập Niết Bàn, các vị thấy không, các vị phải tự thắp đuốc lên mà đi. Tự mình phải thắp sáng cái ánh sáng trí tuệ vốn có của mình, cho nó đốt cháy lên. Từ cái đó chúng ta rọi bằng ánh sáng đó thì chúng ta mới không khổ được trong cuộc đời. Cho dù chúng ta sống trong cuộc đời mà sống bằng trí tuệ thì chúng ta vẫn an lạc. Còn người đời người ta không tu, người ta đau khổ, nhưng mình không bị khổ đau. Như vậy mới gọi là đệ tử Phật chứ. Cho nên ở đây á, tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là Phật Pháp vô biên, ý nghĩa rất là sâu sắc, vi diệu. Cho những ai thật tâm tu, thật tâm học thì chúng ta mới cảm nhận được thôi. Đừng chạy theo những cái bên ngoài nhiều quá, bởi vì tất cả đều là giả cả. Nếu giả chăng có sử dụng, phải xem đó là phương tiện. Giống như coi bói, coi ngày, coi giờ cũng là phương tiện. Nếu ai cần thì cứ sử dụng có sao đâu, nhưng mà phải coi là phương tiện. Để chi? Để chúng ta không bị lay động bởi ngày giờ, mà chúng ta phải uyển chuyển. Chứ bây giờ đám cưới các vị coi nè, ai cũng chuộng ngày thứ bảy chủ nhật hết trơn á, đúng không? Hãy mở coi vô cái ngày thứ bảy chủ nhật mừng gần chết luôn, dễ tổ chức. Nhưng mà coi cái ngày mà không được thứ bảy chủ nhật á thì nó lại buồn, nhưng mà nó mừng. Bởi vì các vị biết là khi mà tìm cái nơi mà tổ chức mà thứ bảy chủ nhật là rất khó, phải không ạ? Tôi nghe nói nhiều lắm. Nhưng mà ngày thường dễ hơn mà rẻ hơn nữa. Cho nên cái gì nó cũng có được cái này mất cái kia. Cuộc đời là như thế. Cho nên chúng ta muốn làm một cái việc gì, nó phải có hai khía cạnh: được cái này mất cái kia vốn có. Nhưng cái quan trọng là được nhiều hơn mất, thì chúng ta phải nên chọn. Có thế thôi. Còn bây giờ bản thân chúng tôi coi ngày giờ, nó không đặt nặng về ngày giờ nhiều. Coi cái ngày nào giờ nào phải coi thiên thời địa lợi nhân hòa. Chứ coi làm sao mà người ta ở xa từ Bình Thuận về tới thành phố Hồ Chí Minh cưới mà rước về như thế, mà ông thầy mà coi không khéo á, mà coi ngay cái giờ mà toàn cao điểm không á, là bảo đảm giờ rất là hoang mang ngay. Phải biết được cái tôi mà coi đó, tôi phải hỏi rước dâu từ đâu đến đâu. Nếu trong thành phố là nó khác, ở Bình Dương khác, mà ra tới tỉnh là khác. Mình phải cho người ta cái giờ nó thông thả, để người ta đi đường á, nó đỡ băn khoăn lo lắng. Phải tính cái đường mà người ta còn nghỉ ngơi, người ta còn phải xả đủ thứ chuyện hết. Như thế thì mình mới gọi là ông thầy sáng suốt để coi ngày giờ, là có nghĩa là hộ tống cho họ, cái cách bố trí sắp đặt dùm cho họ khi họ đang rối. Các thầy là đều là như vậy thôi. Chứ không phải là nhiều khi coi bắt người ta là cái giờ đúng tốt là bước vô nhà vào 4 giờ khuya để rước dâu. Trời đất ơi, cái giờ người ta đang ngủ mà gõ cửa thì rước dâu nó giống ai? Nó vì phải nhớ đó. Thứ hai nữa là coi ngày giờ tẩn liệm nữa. Có một số người coi cái giờ sát sư không à. Sát sư đó. Biết sát sư không? Là coi cái ngày mà chết các thầy không à. Nhiều giờ để coi, nhiều giờ coi, coi ngay cái giờ 2 giờ đêm tẩn liệm chứ. Chúng ta coi như vậy là hại cho cái thân chủ người ta. Giờ đó người ta muốn đi tới chùa nào mà để gõ cửa đâu. Các vị thấy không? Làm khó khăn cho người ta. 24 giờ thiếu gì giờ để cần niệm. Cho nên tất cả các thầy mà có ăn học, có tu thật sự, người ta không coi oái âm như thế. Người ta coi dựa theo ngày giờ, nhưng mà dựa theo cái thời điểm thích hợp, hợp lý hợp thời, các thầy coi cho các vị. Cho nên các vị muốn coi gì vô ngay chùa mà coi, đừng coi âm thầy bói thầy tòa pháp. Tôi nói gì chắc là thế nào tôi cũng bị trội cà chua. Mình con Phật thì mình phải hướng các thầy chứ đâu à. Ấy thế mà một số người thì toàn coi thầy bói không. Tại sao các thầy không bói cho chúng ta? Bởi vì đây không phải luật của Phật. Các thầy chỉ là người dạy cái phương pháp tu giải khổ cho chúng ta, tìm cái phương cách để làm sao chúng ta sống cuộc sống an lạc trong cuộc đời, chúng ta có được cái sự thành công và hạnh phúc. Chứ các thầy không coi bói, bởi vì coi bói nó không có lợi cho chúng ta, mà có hại nhiều hơn. Cho nên một số Phật tử người ta đến hỏi thầy, thầy ơi, cái mắt của thầy có thể cảm nhận được là con của con năm nay có thi đậu không? Trời đất ơi. Có người còn ấy hơn nữa, thầy xem giùm con năm nay con trai hay sanh con gái. Thầy nói thầy không có xem được cái đó. Thầy mở mắt thầy còn không thấy nên coi được cái gì. Nếu giả sử nó là sanh làm sao để cho một đứa con mà tốt thì thầy chỉ được. Nếu sanh con trai con gái không được. Các vị thấy không? Rồi làm sao cho con đậu, coi có đậu không? Bây giờ nếu mình nói mình đậu, các vị này thi đại học mà đậu á, có lẽ là mang cái hại cho người ta không? Người ta ỷ lại đậu, có bao giờ nó học chăm chỉ đâu. Mà nếu mà nói nó rớt á, thì nó lại không chán, nó không học nữa. Học cũng rớt cho nên nó không học. Cho nên người tu biết mà không nói, mình gọi là gì? Thiên cơ bất khả, khả lậu. Tôi thì không nói mấy đó. Mặc dù tôi cảm nhận được mỗi con người tánh tình khác nhau, nhưng mà nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời, đúng đối tượng. Cho nên các vị, tôi khuyên các vị muốn coi ngày giờ, vô ngay các thầy mà coi. Các thầy tu á, thầy mà tu mà thật tu á nghe, tôi nói vậy là các vị hiểu. Chứ vô mà ông thầy ẩm mờ, đừng có nói là tôi chỉ sai à. Các vị đi sai chứ tôi không có chỉ sai. Các thầy nào chuyên môn, các thầy nào chuyên môn có nghĩa các thầy có để tâm, để tư duy. Nhưng mà hầu hết các thầy đều có biết được cái này. Cho nên đến đây là tôi nói rõ cho các vị rằng là chủ đề hôm nay tôi giảng cho các vị là vững tâm trước cuộc đời. Là bởi vì tôi xác định cho các vị thấy rằng, và chúng ta cũng phải xác định, hễ nói cái cuộc đời, con người sống ở đời giống như đi vào trong biển cả. Mà hễ đi trong biển cả phải có sóng. Mà sống ở đời phải có thăng có trầm, có khổ có vui. Cho nên người biết sống như vậy thì không mong cầu gì cả, chỉ làm sao biết cách sống trong cuộc đời và an tâm khi những cái khó khăn nó đến để chúng ta giải quyết, và vẫn bình tâm khi những cái lợi nó đến với chúng ta, tâm vững như bình thường. Người đó là người biết ta sống. Phải vững tâm như vậy thì cho dù cuộc đời có khổ đau đến hay có vui buồn đến, chúng ta vẫn an lạc tự tại, bởi vì chúng ta biết tất cả đều là giả huyễn cả. Có như vậy thì chúng ta mới vững được, chúng ta mới có an lạc, chúng ta mới có hạnh phúc khi chúng ta sống trong cuộc đời được. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ mong cầu, cho nên á, chúng ta không chịu tu. Mỗi khi những cái việc gì nó đến, chúng ta bị lay động, bị lo lắng là như thế. Tôi mở ra cho các vị thấy đó, việc coi ngày giờ cũng là một những cái mà chúng ta phải tư duy, là cũng là cái trọng điểm mà Phật tử đang hoang mang. Có phải không ạ? Ngày giờ thì coi là coi cưới hỏi nè, coi xây nhà xây cửa nè, rồi coi mở cơ quan công ty xí nghiệp nè, vân vân, mừng ăn ký hợp đồng vân vân. Chúng ta phải dùng nó là phương tiện, chúng ta mới có lối thoát được. Còn nếu không thì chúng ta mà chấp vào nó, giống như là chúng ta lúc nào mang tiếng tu nhưng tâm chúng ta không an lạc cả. Lúc nào cũng bị sóng gió, bởi vì không tin tưởng được mình tu để làm gì, sẽ được gì, lợi ích ra sao. Cho nên tu là có tất cả. Vì vậy cho nên rằng tôi khuyên các vị là chủ đề hôm nay là những gì tôi nói, các vị muốn đứng vững được trong cuộc đời, các vị không thể không có sự tu học. Mà tu học từ đâu? Bắt đầu từ cái giữ, việc gìn giữ năm giới luật rất đơn giản. Các vị phải quay trở về rồng chuyên để gìn giữ giới luật bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong chánh niệm tỉnh giác, trong từng thời điểm, để mà kiểm soát thân khẩu ý chúng ta, không để cho buông lung phóng túng. Như thế là chúng ta đang sống trong giới. Một thời điểm mà chúng ta sống trong giới thì tâm loạn động của chúng ta bắt đầu nó lắng lại từ từ, nó lắng lại, nó trầm lại, bắt đầu cái phiền não chúng ta bắt đầu nó gạn lọc bớt ra. Khi tâm nó lắng rồi á thì tuệ nó phải phát sanh. Mà khi chúng ta gò cái tâm chúng ta trong cái giới luật á, nó thuần rồi đó, thì cái sức định của một con người nó sẽ phát sanh. Mà sức định đã có rồi thì chúng ta đi tới đâu không bị đắm nhiễm bởi trần cảnh tới đó. Mặc dù chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan, không bao giờ hòa tan. Giống như hoa sen trong bùn, ở một bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Thì người đệ tử Phật chúng ta cũng vậy, sống là phải năng động, tư duy sáng tạo, phải có chí cầu tiến, nhưng phải có kế hoạch và có trí tuệ. Như thế thì chúng ta bước vào một cái con đường khổ sở, nhưng tâm chúng ta vẫn an lạc. Sống trong cuộc đời khổ đau, nhưng chúng ta không bị đau khổ, bởi vì chúng ta biết cách sống. Mà khi con người có biết cách sống, thì người đó mới gọi là người trí tuệ. Tôi hy vọng rằng, những người Phật tử ngồi tại chùa Hội Cánh này, là những hoa sen tiêu biểu. Chúng ta tu làm sao để tỏa được hương sen, để mang về cho cuộc đời, hóa giải được cái nỗi khổ trong cuộc đời, và tự mình làm cho mọi người khác đều phải được nhẹ nhàng, an tâm khi gặp thấy mình, khi tiếp xúc mình, khi được mình hướng dẫn, thì chúng ta mới gọi là bổn phận trách nhiệm của người đệ tử Phật đúng theo là hai chữ Phật tử mà Đạo Phật đã cho chúng ta. Phật tử là phải sáng suốt, không u mê, không mê tín, thật tu thật học, như vậy mới gọi là Phật tử. Phải dựa vào chính mình, dựa vào sách vở kinh sách để tu, dựa vào cái lời dạy của các thầy để tu, nhưng mà không dựa hẳn, nương chứ không có dựa, để chúng ta tự tạo cho mình một hòn đảo đi vào trong cuộc đời, nương theo giới luật của Phật để tu trì theo tam vô lậu học giới định tuệ. Đó là điểm đến của chúng ta, là đạt được trí tuệ, thấy được Phật tánh, có nghĩa là chúng ta thành Phật. Kết quả cuối cùng của chúng ta là như thế. Không cần giải thoát nơi đâu cả, không cần Đức Phật nào rước, mình rước mình tốt hơn, chắc ăn hơn và thực tế hơn. Đó là cái điều mà Đạo Phật dạy chúng ta. Chúc các vị tìm được một hòn đảo cho chính mình, và để chúng ta tiếp cận cuộc đời không bị lay động bởi cuộc đời. Cho dù tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất bao quanh chúng ta, hoặc là chúng ta sống với nó nhưng không bị nó bị lay động, như vậy là chúng ta thành công trong cuộc đời là như thế. Chúc các vị luôn tìm được cái sự an lạc trong biển khổ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này mời toàn thể đạo tràng khởi thân để cảm tạ giảng sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con kính nghe. Cuộc sống cần vui, xin nguyện làm chim hót. Sỏi đá khô cằn, xin chuyển hóa màu xanh. Nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng trên đường dài trăng lặng. Thật vậy, trong ý nghĩa trân quý và sâu xa đó, sự hiện diện của Đại Đức Giảng Sư hôm nay phải chăng là hiện thân của Bồ Tát Hạnh trong tinh thần vô ngã vị tha? chèo thuyền vào vòng sanh tử, đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Hôm nay đạo tràng của chúng con thật có duyên lành thù thắng được cung nghinh thượng tọa về đây ban bố cho chúng con những lời pháp nhụ quý báu. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư, đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục tâm mình, trải lòng từ đến khắp cõi nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé nở. Thật vậy, qua lời pháp nhũ quý báu của thượng tọa đã đem lại sự an lạc cho chúng con. Trước những công lao to lớn ấy, chúng con không biết nói chi hơn, chỉ xin y giáo phụng hành và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, phước tứ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi là tàn cây đại thọ che mát cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh.
Mời các vị hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật
đàn tràng viên mãn pháp sự giao long. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư Hòa Quý Phương Trượng. Mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật để cung tiện giảng sư.